This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị khán giả đang sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu. Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay xin được mời quý thính giả cùng đến với vùng chợ quán. Và khi nói đến chợ quán thì chúng ta thấy có nhiều những cái danh từ để chúng ta nói về cái chợ quán, và có nhiều cái địa điểm để chúng ta nói về chợ quán. Và mời quý vị chúng ta cùng đến với một cái bài viết của nhà sư khảo ngay tại khu vực Đà Lạt, phố của chúng ta cũng rất là nổi tiếng, đó là anh Trang Nguyên. Xin mời quý vị cùng đến với vùng chợ quán sau đây. Cụ Vương Khổng Sởn đã viết trong cái cuốn Sài Gòn năm xưa rằng sở dĩ có cái tên gọi là chợ quán, bởi vì ngày xưa, người dân họp chợ dưới những cái gốc cây me làm thành những cái hàng quán lóc cóc để mà buôn bán, cho nên gọi là chợ quán. Và từ đó thì tên chợ đã trở thành một cái địa danh của một vùng đất khá rộng, nổi tiếng bên rạch Bến Nghé. Đầu tiên, một cái địa danh mang tên chợ quán chúng tôi xin được nhắc đến, đó là nhà thương chợ quán. Ngày nay, khi mà nói đến chợ quán, nhiều người nghĩ ngay tới cái nhà thương điên trước tiên, phải không quý vị? Cái điều này cũng đúng thôi. Thứ nhất, đây là một trong những công trình xây dựng đầu tiên của người Pháp sau khi họ chiếm được Sài Gòn, được xây từ năm 1862. Thứ hai thì đây là cái nhà thương trị bệnh điên đầu tiên ở Sài Gòn. Thật ra thì nhà thương điên chợ quán chỉ là một phần sau này thôi, khi mà nhà thương mở thêm cái khoa gọi là cái khoa bệnh tâm thần. Trước đó thì nhà thương tiếp nhận trị các bệnh hoa liễu và giang mai. Sau đó thì người Pháp mở rộng xây thêm các khoa bệnh truyền nhiễm cũng như là cả cái khoa sản nữa. Đó. Mãi đến giữa thập niên đầu thế kỷ thứ 20 thì mới có một cái khu mà người ta kêu là cái khu điều trị tâm thần, và nhà thương chợ quán trở thành trung tâm huấn luyện y khoa. Và khi mà trường y khoa Đông Dương được thành lập tại Hà Nội của năm 1908 thì bệnh viện ngưng cái công tác huấn luyện và đã trở thành bệnh viện chuyên khoa truyền nhiễm phong và tâm thần. Rồi sau đó đến năm 1915, thưa quý vị, thì mới có cái dưỡng trí viện Biên Hòa. Cái dưỡng trí viện Biên Hòa này là chuyên khoa tâm thần, cho nên có người làm một cái câu thơ vui là gì? Thưa quý vị, chưa đi chưa biết Biên Hòa, chưa đi chưa biết Biên Hòa, đi rồi mới biết có nhà thương điên. Một thời gian ngắn sau khi mà người Pháp rút khỏi Việt Nam thì bệnh viện này được quân đội quản lý, chuyên trị bệnh lao cho người lính, cho nên gọi là bệnh bài lao Ngô Quyền. Đến năm 1957 thì bệnh viện trả lại cho dân sự quản lý với các khoa trị bệnh như trước. Do vậy, gặp người mà người tưng tửng thì người ta thường hỏi, hai đầu ra vậy, chợ quán hay Biên Hòa vậy? Thưa quý vị, bệnh viện được xây lại hiện đại vào năm 1972 với sự giúp đỡ tài chính của Hàn Quốc, tức là Đại Hàn, với cái tên gọi là Trung tâm Y khoa Hàn Việt. Nay đó là người ta có một cái tên gọi là Bệnh viện Nhiệt đới. kính thưa quý vị đang đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu Hà Tĩnh, đang mời quý vị nghe một cái bài viết của anh Trang Nguyên. Bài viết được mang tên là Vùng Chợ Quán, và mới qua một cái địa danh chợ quán được mang tên là Nhà Thương Chợ Quán. Ngoài nhà thương chợ quán còn có cái gì nổi tiếng có tên chợ quán hay không thưa quý vị? Đó là nhà đèn chợ quán. Khi mà chúng ta hỏi người Sài Gòn thực thụ nhà đèn chợ quán ở đâu thì chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời: nó kế bên nhà thương chợ quán. Hỏi tiếp, vậy chứ nhà thương chợ quán ở đâu? Thì nghe, cứ kêu taxi hay hoặc là xe ôm nó chạy tới vòng chợ quán. Hỏi thì ai cũng biết hết trơn đó. Thưa quý vị, hóa ra hai cái nhà này, tức là nhà thương chợ quán hay là nhà đèn chợ quán này, nằm kế nhau trên cái con đường ngày xưa cặp theo cái mé sông, người ta kêu là cái đường Bến Hàm Tử cũ, nơi giáp ranh quận 1 và quận 5. Đó, thưa quý vị, đó, quay mặt ra cái kênh Bến Nghé đó. Như vậy thì tại sao không có gọi là nhà đèn chợ quán, là nhà máy điện chợ quán đi? Có lẽ phải quay về lịch sử chiếu sáng đô thị Sài Gòn. Thưa quý vị, từ năm 1867 ở Sài Gòn, chủ yếu là cái khu trung tâm quận nhất hiện nay đó, thì đã có đèn thắp sáng đường phố bằng dầu dừa. Nhưng chỉ gần 3 năm sau, năm 1870 thì cũng đã có đèn thắp sáng bằng dầu lửa. Đèn dầu lửa sử dụng liên tục mấy chục năm. Đến khoảng đầu thế kỷ thứ 20, có một cái công ty mà thưa quý vị ngày xưa quý vị đi thỉnh thoảng mà cho đến bây giờ, một cái căn nhà mà vuông vắt có ba cái chữ CEE, tức là Company The Oaks, tức là cái công ty điện nước Sài Gòn đó, The Electric The Sài Gòn, thưa quý vị, đó là công ty điện nước Sài Gòn nằm trên đường Nationally, tức là nay là con đường Hai Bà Trưng, ngay ở phía sau của Hà Nghị Viện, tức là nhà hát thành phố bây giờ đó. Đó, bắt đầu cung cấp điện và nước cho cái vùng Sài Gòn, rồi sau đó mở rộng sang cái vùng chợ lớn ngay mé trong. Tuy vậy, người ta vẫn gọi cái nhà máy điện này là nhà đèn, bởi vì do cái quen miệng rồi. Nhiều người và cả tác giả, tức là anh Trang Nguyên nữa, vẫn cho rằng nhà đèn chợ quán là nhà máy điện sớm nhất ở Sài Gòn. Có khi nó sớm nhất nước nữa, nhất Đông Dương luôn nữa, nhưng mà hóa ra không phải. Sài Gòn có nhà máy điện đầu tiên vào khoảng năm 1897, nhưng mà nó ở một cái vị trí công ty điện lực trên đường Hai Bà Trưng, ở phía sau của nhà hát lớn bây giờ, tức là ở phía sau của cái Hà Nghị Viện ngày xưa, thưa quý vị. Sau đó thì có thêm một vài cái nhà máy điện nhỏ khác, thế nhưng mà điện ở đó nó chỉ có cung cấp điện cho từng cái khu vực thôi. Nhà đèn chợ quán được xây dựng vào năm 1912 với công suất đủ cho cái nhu cầu của Sài Gòn, chợ lớn và một số những cái thị trấn phụ cận như là Lái Thiêu, Thủ Dầu Một. Đồng thời từ cái lúc này thì hầu hết các đường phố Sài Gòn, chợ lớn đều được chiếu sáng bằng điện của nhà đèn chợ quán. Và thưa quý vị, có một cái chuyện thú vị về cái nhà đèn chợ quán, đó là gì? Rất nhiều công nhân làm việc ở nhà đèn chợ quán là người sống ở cái làng Thuận Bài thuộc tỉnh Quảng Bình. Chuyện bắt đầu bằng cái chuyến di cư vào Nam hồi năm 1897 lận của ông Trần Văn Mâu kiếm sống ở Sài Gòn. Khi ấy thì ở trung tâm thành phố chỉ có một ít nhà hàng có đèn điện chiếu sáng, đó, sẵn đầu óc yêu chuộng cái mới. Thì ông mới mày mò, ông học hỏi cái nghề điện rồi trở thành công nhân chính thức cho nhà đèn chợ quán. Thấy Sài Gòn là nơi dễ sống, dễ có công ăn việc làm, ông đã viết thư về quê nhà đó, kêu gọi đồng hương di cư vào Nam để mà làm thợ điện. Sau đó thì những người Thuận Bài mới lũ lượt kéo nhau vào Nam, đều được ông Mâu ông xin vào cho làm ở nhà đèn chợ quán. Và cái người đi trước dẫn dắt người đi sau, cái nghề thợ điện trở thành một cái kế sinh nhai của nhiều thế hệ con cháu của làng Thuận Bài. Công nhân thợ điện làng Thuận Bài siêng năng, cần mẫn, cho nên không ít công nhân lành nghề đã được ban giám đốc của CEE cất nhắc giữ những cái chức vụ quan trọng của nhà đèn công ty điện nước Đông Dương, thưa quý vị. Và công nhân của làng Thuận Bài trước năm 1945 có đến mấy trăm người. Họ sống tập trung, thành lập nên một cái làng mới giữa cái đất Sài Gòn gọi là xóm Nhà Đèn, nhưng mà ở tuốt ở vùng Tân Định giáp với lại Bình Hòa, tức là Bình Thạnh ngày nay đó, lập cả hội tương tế để mà giúp đỡ lẫn nhau cũng như là dạy nghề điện cho những người mới đến đó, thưa quý vị. Đó là Hoàng Tính muốn nói đến cho quý vị một cái địa danh mà có mang tên chợ quán. Ngoài cái nhà thương chợ quán thì chúng ta thấy còn có nhà đèn chợ quán, phải không thưa quý vị? Có một cái địa danh nữa cũng mang tên chợ quán, đó là gì thưa quý vị? Đó là nhà thờ chợ quán. Chợ quán nguyên là tên của một cái xứ đạo hình thành vào khoảng cuối thế kỷ 18. Nhà thờ chợ quán xây dựng từ năm 1887 đến năm 1896. Một trong những cái nhà thờ xây dựng sớm nhất và đẹp nhất tại Sài Gòn. Dần dần thì cái khu vực này phát triển thành một phần của đô thị Sài Gòn, mở rộng hồi cuối thế kỷ thứ 19. Học giả Trương Vĩnh Ký cho rằng là những cái người mà lập nên họ Đạo là lưu dân thuộc cái phường Đức ở Huế. Đến năm 1725 thì giáo xứ đã có khoảng 300 bổn đạo. Từ năm 1674 đã có một cái ngôi nhà nguyện tại làng Tân Kiển. Chợ quán sau này đã trở thành một trung tâm đón tiếp lưu dân từ miền Trung vào. Trong cái buổi đầu hình thành thì giáo xứ chợ quán đã trải qua nhiều những cái thử thách và cộng đoàn phải chịu cái cảnh phân tán. Theo tài liệu của giáo xứ ghi thì các cha thừa sai gặp nhiều khó khăn, gian khổ khi mà lúc đó phải truyền giáo gian nan, nhất là cha Jose Garcia vừa phải đối phó với hành động chống lại đạo Chúa mà vừa bị bão cuốn đi tất cả những công trình xây dựng, lại sợ quân chân lạp tấn công. Chưa hết nữa thì cha Jose còn bị quân của Võ Vương bắt giải ra Huế rồi trục xuất về bên Philippines. Sau này thì cha hoạt động ở Hà Tiên và ông qua đời tại đây. Điều đó đã nói đến một cái sự dũng cảm đáng khâm phục của các cha thừa sai khi truyền giáo trên đất nước Việt của ngày xa xưa. Năm 1882, linh mục chánh xứ Nicholas Ham, tức là Tài, khởi công xây dựng nhà thờ mới, và công trình này như quý vị thấy hiện tại này nó đã kéo dài suốt 14 năm, trải qua 6 đời chánh xứ. Đến năm 1896 thì mới hoàn tất và ngôi nhà thờ mới khánh thành vào năm 1896 và đã được tồn tại cho đến nay trên cái con đường Trần Bình Trọng. Nếu mà quý vị đi từ Bến Hàm Tử, khi mà quý vị đến qua hai cái địa danh đầu tiên bên mé cầu chữ Y quận nhất, đó là cái nhà đèn chợ quán, quý vị chạy xuống, quý vị gặp nhà thương chợ quán, quý vị đi vòng lại chút xíu, quý vị quẹo ngay cái đường Bến Hàm Tử, quý vị quẹo cái đường Trần Bình Trọng, là quý vị thẳng con đường Trần Bình Trọng qua khỏi ngay ngã tư đường Trần Hưng Đạo, nhìn ở bên tay phải thì quý vị sẽ thấy nhà thờ chợ quán đã được tồn tại cho đến ngày nay. Thưa quý vị, đây là một cái ngôi giáo đường tuy nhỏ nhưng mà nó kiến trúc rất là đẹp và rất là thanh nhã. Hy vọng rằng có dịp nào đó Hoàng Tính mà có điều kiện sưu tầm được đầy đủ về cái nhà thờ chợ quán cũng như là cái ngôi thờ của Petrus Trương Bình Ký ở trong cái khu này thì Hoàng Tính cũng có dịp cũng sẽ chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Quê Hương Mến Yêu để chúng ta tìm hiểu thêm về Sài Gòn, thưa quý vị ha. Và đến đây thì cái bài viết của anh Trang Nguyên để nói về cái vùng chợ quán được đăng trên tờ báo Trẻ trong khu vực chúng ta cũng đã chấm dứt. Viết và Hoàng Tính cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh Trang Nguyên đã có một bài viết hay cho Hoàng Tính có dịp chia sẻ gửi đến bà con trong chương trình Quê Hương Mến Yêu. Chúc quý vị một ngày bình an và hẹn gặp quý khán giả trong chương trình Quê Hương Mến Yêu lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị.